Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, chia sẻ học tập, quần thư trị yếu, 360. Chủ giảng thầy Thái Lễ Húc, tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 6. Trước đây giai đoạn đầu đời Trinh Quán đã biên soạn quyển sách này, mà Trinh Quán chi trị thực sự là trong vòng thời gian 3 năm, thì cả quốc gia nhanh chóng giàu mạnh lên. Chúng ta hôm nay học đến bài văn tựa này, học đến quần thư trị yếu, có thể rất rõ ràng, thông suốt vì sao đời nhà Đường có thể ra quyển Trinh Quán chi trị. Chính là vì lấy trí huệ của những vị cổ thánh tiên dương làm gương. Vì sao đói? Phước tại thụ giám. Phước báo lớn nhất của một người ở chỗ nào? Là tiếp nhận sự khuyên can của thánh nhân, tiếp nhận sự khuyên can của người khác. Đứng trên vai của người khổng lồ thì nhìn được càng xa, ít đi qua những đoạn đường quanh co. Khổng Tử trở thành thánh nhân, thái độ nghiên cứu học vấn quan trọng nhất chính là thuật nhi bất tác, tổ thuật nghiêu thuấn, hiến chương văn võ, hoàn toàn thành kính, thật lòng tiếp nhận lời giáo huấn của thánh hiền, nỗ lực thực hiện. Cho nên Ngài đã trở thành bậc chí thánh tiên sư, thuật nhi bất tác, tín nhi hiếu cổ, tin tưởng lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền. Cho nên tin tưởng tổ tiên, đây là người có phước báo nhất. Các vị xem thời đại này của chúng ta, hết thảy những vấn đề và nguy hiểm khó khăn nảy sinh trong gia đình và xã hội của tất cả người Hoa, chẳng có gì khác, chỉ cần nói một câu là xong: không nghe lời người xưa, thiệt thòi ngay trước mắt. Khí thường tắc yêu hưng. Chúng ta lìa bỏ luân thường đạo đức, lìa bỏ can thường. Những điều này thì tổ tiên nhấn mạnh nhất, mới xảy ra những vấn đề này. Lúc đó, khi viết đoạn này là giai đoạn đầu của Trinh Quán, từ chỗ này chúng ta có thể nhìn thấy niềm tin của Ngụy Thừa Tướng đối với lời giáo huấn của tổ tiên. Trong lời tựa đã nói trước: bất tật nhi tốc. Quả thật là Trinh Quán chi trị đã làm được. Mà những đại thần có trí huệ giống như vậy, hoàng đế đều dùng, là phước của quốc gia. Sù nguy nguy chi thành nghiệp, khai đảng đảng chi dương đạo. Nguy nguy thật ra cũng là hình dung từ của cao quý, gây dựng cơ nghiệp cao quý, cũng là làm cho nhà Đường ổn định lại, có thể phát triển nền tảng lâu dài. Cơ nghiệp cao quý của thánh hiền, khai đảng đảng chi dương đạo. Chữ đảng đảng này là rất rộng lớn, bằng với việc mở rộng, lấy đạo lý nhân nghĩa trị quốc rộng lớn mà trị thiên hạ. Trước đời nhà Đường mấy trăm năm chiến tranh loạn lạc, Người lãnh đạo chẳng để người dân ở trong tâm, nên mới tạo ra hậu quả như vậy. Cho nên điều này đã thể hiện rõ ràng. Lấy đạo lý nhân nghĩa trị thiên hạ thì mới được những quốc gia chung quanh, các dân tộc gọi Đường Thái Tông là Thiên Khả Hãn, có nghĩa là người chủ chung của thiên hạ. Khả cửu khả đại chi công. Khả cửu khả đại là bộ sách này. Cho nên theo bộ sách này mà có được Trinh Quán Chi Trị hưng thịnh như vậy, có thể dạng đời chẳng nhạt phai. Công lao và thành tích tồn tại dạng đời không phai nhạt. Không chỉ công lao và thành tích của thời đại đó, hết thảy sau đời nhà Đường, tôi tin là mỗi một thời đại hưng thịnh đều có đọc qua Trinh Quán Chánh Yếu. Trinh Quán Chánh Yếu là do Ngô Căng viết. Ngô Căng đời nhà Đường, sau Trinh Quán thì sưu tập toàn bộ tài liệu của thời kỳ Trinh Quán để viết thành bộ sách đó. Thật sự là tinh thần của Trinh Quán trường tồn, hơn nữa vẫn có lợi ích về chính trị cho đời sau. Vì vậy bộ sách này có thể được gọi là khả cửu khả đại chi công. Bính thiên địa chi Trinh Quán. Chữ bính này là cùng tồn tại với đất trời. Bộ pháp điển, thánh điển này, bởi vì chữ trinh có nghĩa là chánh, có nghĩa là đại. Quán là đạo lý, cũng có thể là triển thị cấp nhân khán. Nghĩa là dùng chánh đạo hiển thị cho mọi người xem. Thật ra là nói bộ sách này chính là một bộ kinh điển rất hay. Hơn nữa nó có thể là kinh điển tồn tại cùng với trời đất. Bính thiên địa chi Trinh Quán, lúc đó lấy tên là Trinh Quán, lúc đó vẫn chưa có kết quả. Cho nên chúng ta xem mỗi thời đại phải có chí khí, quyết chí mà làm sẽ thành tựu. Cho nên một vị hoàng đế khi lập niên hiệu cho chính mình, nhà vua rất là thận trọng, bởi vì đó là mục tiêu của nhà vua, niên hiệu của nhà vua nên rất thận trọng. Thưa các vị học trưởng, khi đặt tên cho con thì các vị có thận trọng hay không? Thật là kỳ lạ, chuyện đặt niên hiệu và chuyện đặt tên cho con thì có liên quan gì chứ? Xin thưa với các vị, chúng tôi vừa nhìn thấy câu nói này của Ngụy Thừa Tướng: dẫn nghi thân chi, xúc loại nhi trưởng, cử nhất phản tam. Một đứa bé vào trong gia đình của các vị, đây là một cái duyên. Cái tên mà các vị chọn là mục tiêu cho cả cuộc đời của đứa bé, làm sao mà không thể thận trọng được chứ? Mấy câu này có thể cảnh giác cho cuộc đời của chúng ta. Nhật dụng nhật tân chi đức. Thật ra tuân theo bộ kinh điển này để tu dưỡng bản thân mình, đức hạnh sẽ tiến bộ từng ngày. Thật ra đức hạnh con người chẳng tiến bộ mỗi ngày, Không tiến thì ắt lùi. Trong Đệ Tử Quy có nói: quá năng cải quy ư vô, đức nhược tiến quá nhược thiểu, năng thân nhân vô hạn hảo. Một ngày không thân cận với thánh hiền, tập khí liền trỗi dậy, hoặc là sẽ bị nhiễm rất nhiều tập khí không tốt. Chúng ta học tập Quần Thư Trị Yếu có một nguyên tắc: một ngày không thể không xem. Được rồi, từ ánh mắt của mọi người tôi cảm nhận được nội dung chúng tôi chia sẻ lần trước, các vị đã quên cũng nhiều rồi. Lần trước chúng tôi đặc biệt nhắc đến một điều, có một vị học trưởng nào nói không: thưa thầy Thái, hiện giờ cần nói điều gì tôi nói được, có ai không? Lẽ nào các vị để cho tôi hôm nay không ngủ được hay sao? Có ai nghĩ ra hiện giờ tôi muốn nói điểm quan trọng nào của bài học? Một người nếu học tập có được sự hứng thú, tuy là hiện giờ tôi sắp muốn khóc nhưng mà phải nén lại. Lần trước chúng tôi nhắc đến Thủ Bất Thích Quyển, đây là thành ngữ, là sự hiểu biết, tiến thêm một bước. Là phải biến thành cuộc sống của chúng ta, phải trở thành hành vi cụ thể. Xin hỏi mọi người, hiện giờ trong mấy cái gói đó có quyển sách cầm tay hay không? Có không? Giảng tinh tập của Đại sư Quần Nhất, Cách Ngôn Biệt Lục. Có thời gian nên nhanh chóng quân tập, rất quan trọng. Mỗi một đạo lý phải nhanh chóng kết hợp với cuộc sống đời người, đây mới là thực học. Cổ nhân học vấn vô dị lực, thiếu tráng công phu lão thủy thành, chỉ thượng đắc lai chung giác thiển, tuyệt tri thử sự yếu cung hành. Mỗi một câu sau khi học mỗi một câu, cung hành chính là phải áp dụng, phải thực tiễn mới có lợi ích. Từ bản thân mình được lợi ích thì mới có thể mang lợi ích cho người khác. Tự mình chẳng được lợi ích thì làm sao giúp người khác có lợi ích chứ? Cho nên Thủ Bất Thích Quyển, giả sử như các vị xem đoạn văn của Quần Thư Trị Yếu, cả đoạn có ba câu nói làm cho tôi đặc biệt ngộ sâu, liền viết ra trên một tờ giấy, bỏ vào trong túi, lấy ra xem liên tục mấy ngày để quân tập, xem đi xem lại thì liền nhập tâm. Kiến thức thư sơn hữu lộ cần vi kinh, vẫn là phải nhờ vào sự cần cù mà hạ công phu. Tương kim kính dĩ trường quyền, các vị xem Ngụy đại nhân đã hội tập trí huệ của các vị đại thần, ngài rất tin tưởng bộ sách này giống như tấm gương soi rất sáng. Hơn nữa là trường quyền, trường quyền là vĩnh viễn treo lên trên cao. Cái gương có tác dụng gì? Chiếu sáng, chiếu sáng cho đời sau, để cho đời sau lấy đó làm gương. Chúng tôi đọc đến đoạn này, nghĩ đến bộ sách này, hơn 1000 năm nay trong xã hội người Hoa chúng ta đã bị mất đi, chạy qua đến Nhật Bản, lưu truyền đến Nhật Bản. Tổ tiên từ bi, âm thầm đã phù hộ. Vào thời nhà Thanh, bộ sách này đã quay trở về. Sau đời nhà Thanh, Trung Diệp, dần dần người đi học không còn làm tấm gương nữa, biết nói mà chẳng cố gắng thực hiện, cho nên đã hình thành từ những năm cuối đời nhà Thanh cho đến hiện nay, cả xã hội người Hoa phê bán văn hóa của chính mình, thậm chí còn cảm nhận là do văn hóa mà đã làm cho dân tộc chúng ta bị suy yếu. Điều này là quá bất công, quá sai lầm. Làm sao để chấn chỉnh? Chẳng có gì khác, hiển chánh phá tà, hoằng dương khắp nơi, kinh điển chánh tri chánh kiến. Từ nơi hành vi của chính mình mà hoằng dương rộng ra. Nếu không thì miệng chúng ta nói kinh điển, mà hành vi thì chẳng tương ưng. Ngụy quân tử lại đi theo vết xe đổ. Tình trạng của cuối đời nhà Thanh, thời đại này thì chẳng phải dễ. Toàn thể nền văn hóa đã bị gián đoạn gần 200 năm. Cho nên thế hệ này của chúng ta thật sự gánh vác nhiệm vụ nặng nề. Việc này cần phải 2-3 thế hệ mới phục hưng lại toàn bộ nền văn hóa. Đặc biệt là thế hệ chúng ta sẽ tương đối vất vả. Vì sao vậy? Sự tích lũy của chúng ta có giới hạn. Nghe cái việc nói cũng đã gặp khó khăn, nói cũng bị khó khăn, vì có nên nói hay không? Những vị vừa rồi đã trả lời nói một chút, xin nán ở lại tập học ở đây nhé. Họ được xếp vào những người ưu tiên được lựa chọn. Người ta mạnh dạn đảm nhận, phải không? Các vị xem, chúng tôi nói đến câu này thì nghẹn lại không thành lời. Gánh vác trách nhiệm là đã bắt đầu trưởng thành. Nhưng mà xin mời các vị học trưởng nói trước. Các vị học trưởng, có phải là các bạn nghĩ như vậy không? Bản thân của các vị không nói trước đi, mà kêu tôi nói, tôi cảm thấy giống như có một chút chẳng hợp tình. Cho nên những người bạn đồng nghiệp của chúng ta nên lên đây trước. Các vị vỗ tay là có ý gì? Xin báo với các vị, học tập kinh điển từ đầu đến cuối phải ghi nhớ một câu nói: học vấn chi đạo vô tha, cầu kỳ phóng tâm nhi dĩ. Phải không? Đạo giả giả bất khả tu du ly giả. Đạo ở đâu? Ở trái tim này. Cho nên hết thảy kinh điển đều là giúp cho chúng ta nâng cao tâm cảnh giới này, làm cho tâm cảnh luôn luôn tương ưng với kinh điển, tương ưng với chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác từ bi. Có phải như vậy không? Là phải. Các vị vừa vỗ tay đó, có tương ưng với chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, giác từ bi, hay là tương ưng với việc vui sướng trên sự đau khổ của người khác? Vừa rồi chúng tôi có nói đến một điểm quan trọng. Một người đáng thương nhất là tự bán chính mình đi. Nhất ngôn, nhất hạnh, nhất cử nhất động của chúng ta, tâm của chính mình là tâm gì? Chính mình phải nên biết rõ. Đây mới thực sự là đi trên đường tu. Vì vậy phải tu từ căn bản, chính là tu từ sự khởi tâm động niệm. Quán tâm di yếu, quan trọng nhất là khéo quán cái tâm này. Nhất định phải ở trong đạo, không nên ở trong sự mê hoặc điên đảo. Được rồi, mọi người yên tâm, chúng tôi sẽ làm hài lòng các vị. Tôi sẽ mời các đồng nghiệp lên đây giảng dạy tiết học. Đương nhiên tôi sẽ không rút thăm. Tôi hy vọng họ tự động tự phát. Nhưng mà hy vọng họ sớm đến đây cùng giảng với tôi. Như vậy thì áp lực trong tâm tôi sẽ tương đối nhẹ. Nếu không thì tôi ở đây sẽ nghĩ sao mà chẳng có ai đến vậy. Đến lúc ngủ cũng chẳng được. Phải uống thuốc an thần. Vì sao mà tôi lại nói đến chỗ này? Đối mặt với thời đại này, mỗi người không nên chùn bước. Sự truyền thừa văn hóa dân tộc của các quốc gia đang ở trong nguy cơ tồn vong. Thử thành nguy cấp tồn vong chi thu giả. Tinh thần của Khổng Minh có hợp thành một thể với chúng ta hay chưa? Có cái trách nhiệm này, tôi tin là như có thần linh trợ giúp, nên sự nâng cao cho bản thân mình rất nhanh. Chúng tôi vừa nhắc đến sự tích lũy cho bản thân mình vẫn chưa đủ dày dặn. Nhưng mà ở thời đại này, ngay cả người nói cũng là ít ỏi rồi. Lúc này chúng ta nên nắm vững một nguyên tắc: không biết thì không nói, biết mới nói. Làm sao mà biết được? Từ nơi làm việc, bản thân thực sự làm được thì mới nói. Ta biết được một chút thì tận tâm tận lực, cúng dường một chút. Mọi người đều không nói, không chịu ra đảm đương, gánh vác, chẳng nổi toàn bộ tập tục. Chúng tôi cũng có nghĩ đến sự gánh vác của Phu Tử. Phu Tử nói đến thi thư chi bất giảng. Thi thư chi bất giảng, lễ nhạc chi bất tập, khu chi tội giả. Lục kinh này chẳng quần dương rộng ra, Khổng Tử cũng chẳng trách bất kỳ người nào. Ngài nói đó là lỗi lầm của chính Ngài. Chúng ta nên noi theo tinh thần này. Chúng tôi lần này cùng học Quần Thư Trị Yếu 360 với các vị. Năm nay học 360 câu, sang năm lại học 360 câu. Chúng ta học từ cạn đến sâu, tuần tự tiến dần lên, chuẩn bị chu đáo mới làm được tốt. Dự định học 10 năm 3600 câu. Sau 10 năm thực sự học xong Quần Thư Trị Yếu, lúc này chúng ta nên mở một cuộc họp. Hết thảy các học trưởng bắt đầu mở các cuộc họp. Anh đi sang nước Anh được không? Anh đi sang Na Uy được không? Các vị đều phải nói tiếng Anh. 10 năm các vị hạ công phu, các vị có thể làm chuyên gia về Quần Thư Trị Yếu. Nếu như công phu sâu, có công mài sắt, có ngày nên kim. 10 năm các vị thật sự tích lũy, tôi tin là các vị đi cúng dường cho người dân ở một vùng, cúng dường khoảng 10 mấy ngày cũng chẳng có vấn đề gì, phải không? Giáo học hữu tương trưởng, các vị không ngừng được nâng cao, không ngừng thâm nhập. Hiện nay 360 câu của năm thứ nhất gấp rút đẩy nhanh tốc độ xét duyệt, bởi vì phải dịch xong tiếng Quan Thoại, cho nên hiện nay vẫn chưa phát cho mọi người. Xin mọi người rộng lượng khoan dung. Nhưng mà trước mắt đã xác nhận các tập, chúng tôi sẽ dùng email gửi cho mọi người học trước. Chúng tôi xin nói trước, chúng tôi biên tập 360 câu này là dựa vào cương lĩnh nào để biên tập? Bởi vì 360 câu ý nghĩa là lý lẽ của nó thiên lệch, chẳng giống nhau. Chúng tôi tập hợp 360 câu này thành 6 cương mục chủ yếu. Là 6 cương mục nào? Quân đạo là vua thì phải làm như thế nào? Tuân theo những đạo lý nào? Tiếp theo là thần thuật. Là một vị quan thì phải làm sao tận hết bổn phận? Quân đạo, thần thuật, quý đức, di chánh, kính thận và minh biện. Trước tiên chúng ta bắt đầu xem từ quân đạo. Cương thứ nhất. Trong cương này còn có hạng mục. Mục thứ nhất, tu thân. Mọi người vừa xem đến hai chữ tu thân này thì có nghĩ đến câu nói nào không? Tự thiên tử dĩ chí ư thứ nhân, nhất thị giai dĩ tu thân di bổn. Mà trong tu thân, chúng tôi tạm thời xếp thành mấy điểm. Những điểm này chờ chút nữa sẽ nhắc đến. Tu thân là đông thân. Tu thân tề gia, kỳ gia, bất khả giáo, nhi năng giáo, nhân giả. Vô chi cố quân tử, bất xuất gia, nhi thành giáo ư cốt. Vì vậy tu thân trước tiên cũng phải tề gia. Giống như chúng ta quần dương văn hóa vậy, trong nhà của mình thì rối loạn lung tung, mà đi ra ngoài hoằng pháp, lúc đó thì làm trò cười cho người ta. Trong Trung Dung cũng có một phần triết học di chứng rất sâu sắc, thấu triệt. Phần này chúng tôi cũng có tuyển chọn, sau này sẽ chia sẻ chi tiết với các vị. Trong đó đề cập đến phàm vi thiên hạ quốc gia hữu cửu kinh, là chín loại cương lĩnh nguyên tắc quan trọng. Thứ nhất là tu thân giả, thứ hai là tôn hiền giả, tôn trọng người hiền đức trí huệ của các ngài, có thể dẫn dắt toàn thể quốc gia vào sự ổn định. Vì này vô cùng quan trọng. Rất nhiều vị thủ tướng hoặc tổng thống vừa nhận chức, trước tiên là tuyển cố vấn chính sách cho quốc gia. Vị cố vấn này phải có kinh nghiệm và trí huệ, có thể đưa ra những ý kiến vô cùng quý báu cho quốc gia. Trong quân đạo, chúng ta cũng có phần tôn hiền này. Đôn thân, còn có phản thân. Phản thân cũng là di quân giả, đích tu dưỡng, đích quan kiện sở tại. Mọi người nhìn thấy chữ phản thân thì có nghĩ đến câu nói nào hay không? Phản cầu chư kỳ thân, hạnh hữu bất đắc phản cầu chư kỷ. Tiếp theo là nạp gián. Mọi người không nên chép. Tuần này chúng tôi sẽ phát cho các vị. Chép cũng được, tăng thêm một lần ấn tượng. Cũng tốt, cũng tốt. Sự sự vô ngại. Xin tiếp tục đổ sàm tà. Không chỉ là tiếp nhận lời can gián trong lúc nghe để lấy ý kiến, đó là những lời nói của gian thần phải đoán ra được, không để họ bị làm ảnh hưởng. Tiếp theo là thẩm đoạn. Một vị vua, mỗi một quyết sách thì sự ảnh hưởng đối với quốc gia rất là lớn, nên nhất định phải phán đoán rất là kỹ càng và chuẩn xác. Cho nên có một câu tục ngữ: quyết sách sai lầm thì nghiêm trọng hơn cả tham ô. Các vị xem rất nhiều quyết sách sai lầm của công thần, làm được phân nửa thì làm lại từ đầu. Sự tốn phí về nhân lực, vật lực, tài lực thật là đáng sợ. Có những quốc gia khi thực hiện một số quy hoạch đều nghĩ đến 50 năm, 100 năm sau. Suy nghĩ như vậy đáng cho chúng ta noi theo. Nhiều công trình xây dựng đều phải có tầm nhìn xa. Mà phần tu thân này là ở trong mục này, chúng ta lại triển khai ra mấy cương mục nhỏ. Giới tham, cần kiệm, trừng phẫn. Kỳ thực giới tham chính là trất dục. thiên thiện cải quá có nghĩ đến lời dạy bảo của tổ tiên từ 4.500 năm trước hay không? Trong đó chính là nhắc nhở chúng ta trừng phẫn trất dục, thiên thiện cải quá. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào phần tu thân này, chia sẻ với mọi người về giới tham cần kiệm là những tôn chỉ quan trọng này. Thứ hai là thần thuật. Vi thần giả, trước tiên hàng mục trong bộ phận này bao gồm lập tiết, phải có tiết khí, phải có tiết tháo. Tiết tháo của quan quân là trụ cột của cả quốc gia. Cương thường chính là bắt đầu làm từ nơi quan quân. Đại thần vô tiết thì quốc gia này sẽ nhanh chóng bị sụp đổ. Khi quan tham ô thì quốc gia này đang trong cơn nguy khốn. Lễ nghĩa liêm sĩ, quốc chi tứ duy. Ai đại diện cho lễ nghĩa liêm sĩ? Là sĩ đại phu. Họ là người hướng dẫn phong khí của toàn xã hội. Họ phải làm tấm gương. Cho nên lập tiết, tiếp tục là tận trung. Tận trung chí thủ, trong bổn phận của họ còn có khuyến gián. Tiếp theo là cử hiền. Một người làm quan, thậm chí là một người trong đoàn thể, trong một đơn vị, sự cống hiến lớn nhất cho đơn vị là điều gì? Là bồi dưỡng nhân tài, giới thiệu nhân tài. Đây là sự cống hiến lớn nhất. Nhân tồn, chánh tài năng cử. Có nhân tài mới có thể tiếp tục sự việc được. Giả sử thế hệ này đã làm, thế hệ kế tiếp thì chẳng ai làm, vậy là bị gián đoạn rồi. Không phải là công lao đổ xuống biển rồi sao? Tất cả những nỗ lực cuối cùng trở thành con số không. Nhân tài rất quan trọng, sự việc quan trọng nhất. Ngày xưa nhà vua biết được vừa lên ngôi thì việc đầu tiên là lập thái tử. Hơn nữa trong khi bồi dưỡng thái tử thì cùng lúc bồi dưỡng hết tất cả con cái của các đại thần, mời thầy giáo có tri thức nhất, có đạo đức nhất trong toàn quốc đến dạy. Dạy cho cả nhóm trẻ con, nghĩa là toàn cả thành viên nòng cốt của một thế hệ sau cùng đều được giáo dục tốt, xây dựng nền móng vững chắc. Suy nghĩ rất xa, hiện nay nền chính trị dân chủ rất khó thực hiện điều này. Giống như họ chỉ nghĩ đến số phiếu được bầu chọn, suy nghĩ bao xa. Đúng vậy. Tôn Trung Sơn tiên sinh đã nhìn thấy vấn đề của nền chính trị dân chủ, cho nên đương thời ông đã trù tính dùng một đảng để thu nạp nhân tài toàn quốc vì quốc gia phục vụ, tinh thần phục vụ. Đương nhiên điều quan trọng nhất là không ngừng bồi dưỡng một nhóm cán bộ, làm cho nhân tài càng lúc càng nhiều. Bắt đầu từ thời đại của Hán Vũ Đế, tiêu chuẩn để tuyển chọn nhân tài là hai chữ hiếu liêm. Có trí huệ, hiếu chính là nền tảng làm người, liêm chính là chẳng tham ô, đại căn đại bổn của làm người làm việc, thì hai chữ này đã quyết định rồi. Cho nên chính đảng chính trị có thể dùng trí huệ của văn hóa Trung Hoa, sau này gia nhập đảng phải phù hợp với hai chữ này, hiếu liêm, mới có thể gia nhập đảng. Chẳng phải miệng nói quá hay thì được gia nhập đảng, trong lúc nói chuyện thì mọi người ở phía dưới đang kích động, người này được, người đó được, gọi là nói lời ngon tiếng ngọt. Cho nên hiện nay tiêu chuẩn tuyển chọn đã bị thiên lệch, chính khách rất nhiều, chính trị gia rất ít. Vì này cùng với tiêu chuẩn có liên quan. tiêu chuẩn bị sai lầm thì phương hướng đề xướng chẳng đúng, đương nhiên thì có xuất hiện nhân tài hay không. Chúng ta tiếp tục xem quý đức. Quý đức, đức giả, bổn giả, tài giả, mạt giả. Mà trong quý đức chúng tôi đã chỉnh lý mấy hạng mục: thượng đạo, sùng thượng đạo đức, tôn tuân đạo đức, hiếu đệ. Hiếu đệ giả giả, kỳ vi nhân chi bổn dư, nhân nghĩa, thành tính, chánh kỷ, độ lượng, khiêm hư, mãn chiêu tồn, khiêm thọ ích, cẩn thận, giao hữu, học vấn, còn có hữu hằng. Đây là quý đức. Hạng mục được liệt kê ra. Tiếp theo thứ tư, vi chứng, là đã có tu thân, đã có đức hạnh. Tiếp thêm một bước là cần phương pháp tốt để thực hiện. Cho nên Mạnh Tử có một câu nói rất quan trọng: đồ thiện bất túc dĩ vi chánh, đồ pháp bất năng dĩ tự hành. Câu nói này cũng là nhắc nhở chúng ta học tập văn hóa truyền thống thì những kinh điển này dạy bảo rất hay, nhưng chẳng có đại diện, chẳng cần phối hợp nhiều cách làm việc và kinh nghiệm làm việc với nhau. Nếu không thì chúng ta cảm thấy học kinh điển rồi mà chẳng làm được việc gì, cuối cùng học kinh điển để trở nên cống cao ngã mạn, chẳng chịu học tập theo chuyên gia. Ông Hàn Vũ nói với chúng ta: văn đạo hữu tiên hậu, thuật nghiệp hữu chuyên công. Chúng ta chẳng thể là một đơn vị học tập văn hóa truyền thống, kết quả tình trạng hành chánh rối tung mù mịt, mọi người gì nhìn thấy chẳng bằng chúng tôi, mà chúng tôi phải học theo họ. Cho nên có tâm thái tốt, nguyện lực tốt là rất hay. Nhanh chóng học tập những phương pháp quan trọng, hệ thống quan trọng, tổ chức hoạt động như thế nào, điều này là cần thiết. Các vị chỉ có thủ thiện, các vị chỉ có thiện tâm, thiện nguyện, vẫn chưa thể làm tốt việc chính trị. Làm người làm việc đều phải có đủ, không thể chỉ có việc làm người mà thôi. Cho nên vi chánh nghĩa là làm sao làm tốt phương pháp chính trị cụ thể. Phương pháp thì không thể rời xa thái độ của con người, tâm nhân ái của con người. Tâm nhân ái cũng cần có cách để thực hiện. Người thật sự có tâm thì nhất định sẽ không ngừng muốn cầu toàn, luôn học những phương pháp tốt hơn. Rất nhiều phụ huynh thường hay nói: tôi rất muốn dạy tốt con cái nhưng tôi chẳng biết cách. Lời nói này tôi chẳng tin. Đây là chưa có phát tâm chân thật. Tâm chân thật nhất định sẽ có cảm ứng. Tối thiểu thì tổ tiên các vị nhất định sẽ bảo hộ các vị. Hôm đó các vị đến nhà sách chắc chắn mua được quyển Đệ Tử Quy. Là thật mà. Điều này thì tôi đã gặp việc thật như vậy rồi. Có một lần tôi đi taxi, người tài xế taxi đã nói: những người ở trong quốc hội đã làm những việc không hay, học vị cao như vậy, đức hạnh quan trọng vô cùng, học vị cao thì chẳng có tác dụng gì. Cho nên tôi liền nghĩ giáo dục con cái rất là quan trọng. Ngày hôm đó tôi đến tiệm sách để mua. Tôi mua được một quyển sách khá hay, tên quyển sách là Đệ Tử Quy. Tôi liền mừng quýnh lên: anh ấy mua được quyển Đệ Tử Quy. Các vị nói xem, trong tiệm sách nhiều như vậy, anh mua đúng quyển Đệ Tử Quy. Đúng ngày hôm chở tôi đi, tôi nhanh chóng cung cấp cho anh một số địa chỉ trang web. Các vị xem thành tâm sẽ có cảm ứng, phải không? Tôi liền nhanh chóng chia sẻ cho anh ấy những địa chỉ trang web của sư trưởng. Đây là việc thật, không phải giả. Thiện tâm có thể cảm ứng. Nhưng mà giả như chỉ có phương pháp hay, thí dụ như nói có, Chu Lễ có những chế độ chính trị tốt này, thì chế độ đó có thể tự phát triển được không? Nó cũng phải cần người có đức hạnh để thực hiện mới được. Nhân tồn chánh cử, nhân vong chánh tức. Chu Lễ là hiến pháp tốt nhất của toàn thế giới. Cái gì chẳng có người tốt để quán triệt tinh thần đó thì nó vẫn nằm yên trong thư viện quốc gia. Đúng không gì? Cho nên chúng ta đã học rồi thì sau này phải thật sự nâng cao đức hạnh, áp dụng ngay trong đơn vị của mình, là một tấm gương tốt cho người thế gian, để cho họ tin tưởng. Đây là quý đức. Điều này vừa nói đến vi chánh, có nhắc với các vị trong vi chánh thì có thể đề cập đến dụ bổn. Phải tìm ra nguồn gốc. Nguồn gốc của chánh ở đâu? Tri nhân, thiện nhiệm, nhiệm xử. Nên dùng người này, nên căn cứ năng lực của người đó mà phân công công việc của họ. Tiếp theo, vi chứng phải chí công, phải hiểu được giáo hóa yến quốc quân dân, giáo học phi tiên, còn có giáo hóa lễ nhạc, còn có ái dân, dân sinh, pháp cổ. Mọi việc đều lấy kinh nghiệm của cổ nhân làm gương. Cương ký phải nắm cho vững, thường phạt, pháp luật, thận võ, dùng vũ lực là chuyện đại sự của quốc gia, phải hết sức thận trọng. Còn có tướng binh, làm tướng thì phải nên làm như thế nào? Thứ năm là kính thận. Trong kính thận thì có vi tiệm, phải phòng ngừa trước khi nó xảy ra. Có phong tục, con người đều phải chịu ảnh hưởng của phong tục. Phong tục tốt được hình thành thì tất cả người dân đều được lợi ích. Hình thành phong tục xấu có thể là chôn vùi 2-3 thế hệ. Tiếp theo là trị loạn, giám giới, ưng sự, thận thủy chung, dưỡng sinh. Những điều này đều hàm chứa sự cung kính trong thái độ cẩn thận. Cuối cùng là phải minh biện. Minh biện tà chánh, minh biện nhân tình, minh biện tài đức, minh biện bằng đảng. Còn phải phân biệt rất nhiều như vậy nữa. Biện vật, còn có minh biện nhân quả. Đây là phần chúng tôi biên tập cương lĩnh mục lục của quần thư trị yếu 360. Xin chia sẻ để mọi người tham khảo. Giả như trong quá trình các vị đọc cảm thấy câu nào quá hay, nhất định phải nói với chủ nhiệm của lớp chúng ta nhé. Các vị chọn câu này chính là quần thư trị yếu 360 của năm tới. Công trình này chúng ta cùng nhau hoàn thành. Được chứ? Đời người xưa nay ai chẳng chết, hãy để lòng son chiếu sử sanh. Dùng trí huệ của các vị có thể lợi ích đến đời sau. Tốt rồi, buổi học này xin chia sẻ với mọi người đến đây. Cảm ơn mọi người. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ, phước tịnh cư sĩ, mộ tịnh cư sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.